Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài lược thuật của Vũ Văn An về ba bài nói chuyện của Đức Thánh Cha cho giới trẻ Rio. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Người khen danh Chúa, muôn đời con hát ca ngợi khen. Người khen danh Cha là đấng sao sáng vô biên. Ngài là Thiên Chúa đã xuống thế cho nhân trần. Ngài là tình yêu, là sức sống cho muôn người. Yêu thương nhân loại, con Chúa xuống cho nhân trần, chuộc tội trần gian để cho muôn người được sống. Ai tin nơi Ngài sẽ mãi sống trong an bình. Ngài là niềm tin luôn giúp sức cho muôn người. Khen danh Chúa, muôn đời con hát ca ngợi khen. Ngợi khen danh Cha là đấng sao sáng vô biên. Ngài là Thiên Chúa đã xuống thế cho nhân trần. Ngài là tình yêu, là sức sống cho muôn.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 13, câu 47 đến câu 53. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những vấn đề mà có lẽ thời nào cũng thường được người ta đặt ra, đó là tại sao những kẻ gian ác thường được hưng thịnh, còn những kẻ lành thánh thì hình như bị bỏ rơi. Đặt vấn đề như thế, là chúng ta đã vô tình liên kết sự hưng thịnh với đời sống đạo đức, cũng như nghịch cảnh rủi ro với đời sống tội lỗi. Chúng ta tự hỏi, việc liên kết như thế đúng hay sai? Chúng ta hãy nghe lại câu chuyện của ông Job trong Thánh Kinh để tìm ra câu trả lời. Như chúng ta biết, ông Gióp được Thiên Chúa kể là người thánh thiện. Vậy mà ngày kia, tai họa đã giáng xuống trên ông cũng như gia đình ông. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, tất cả gia nghiệp của ông đã tan thành mây khói. Những đàn súc vật bị cướp đi, con trai con gái bị giết chết. Nhưng tai họa giáng xuống trên ông không chỉ có thế. Sách Thánh kể, ông còn bị gãy lỡ từ đầu đến chân, thật ghê sợ. Đến nỗi ông không thể ở trong nhà được, mà phải ra ngồi trên đống tro để cho tro thấm máu mủ từ những mụn gãy chóc chảy ra. Sau cùng là sự xa cơ thất thế. Vì thân tàn mà dại, nên ông bị bạn bè xa lánh, thậm chí vợ ông cũng bỏ ông luôn. Như thế, chúng ta không thể liên kết sự thịnh vượng với đời sống đạo đức, cũng như không thể liên kết những thất bại, rủi ro với đời sống tội lỗi được. Hay nói khác đi, sự thành công hay thất bại không phải là dấu chỉ của một đời sống thánh thiện hay tội lỗi khô khan. Những gì mà chúng ta có, chúng ta được, không thể là dấu chỉ chứng tỏ rằng chúng ta đang sống đẹp lòng Chúa. Và cũng thế, những gì mà chúng ta không có, không thể là dấu chỉ chứng tỏ rằng chúng ta đang sống không đẹp lòng Chúa. Qua dụ ngôn mẹ lưới mà Chúa Giêsu đã kể trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta lại càng thấy rõ điều mà chúng ta vừa nói ở đây. Thật vậy, tất cả chúng ta đang ở trong giáo hội, giống như những con cá trong một mẹ lưới, tốt có, xấu có. Nhưng đang khi chúng ta chưa hoàn tất được cuộc hành trình đức tin của chúng ta, thì đừng vội xét đoán, đừng muốn có thượng phạt ngay ở đời này. Sẽ đến một ngày, đó là ngày Chúa đến. Ngài sẽ xét đoán công mình. Lúc đó, những ai tốt xấu ra sao thì mới chính xác, và xét đoán đó mới có giá trị trường tồn. Còn những xét đoán của con người chỉ là những xét đoán một chiều, không có giá trị và cũng qua mau, chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của chúng ta cả. Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau, biết sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không xét đoán nhau, cũng không kết án nhau, không phân bì ghen tị nhau, mà mỗi người đều biết tuân theo một chương trình yêu thương tốt nhất mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Được như thế, chúng ta sẽ là con cá tốt được Chúa lựa chọn trong mẹ lưới của Ngài, rồi cho vào giỏ là nước thiên đàng. Amen.
Người khen danh Chúa, muôn đời con hát ca ngợi khen. Người khen danh Cha là đấng tạo tác vô biên. Ngài là Thiên Chúa đã xuống thế cho nhân trần. Ngài là tình yêu, là sự sống cho muôn người. Khen danh Cha là đấng tạo tác vô biên. Ngài là Thiên Chúa đã xuống thế cho nhân trần. Ngài là tình yêu, là sự sống cho muôn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Rio de Janeiro. Bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho đài truyền hình Brazil Global sau khi kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chuyến viếng thăm Brazil của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro đã kết thúc rất tốt đẹp. Trước khi rời Brazil để trở về Roma, Đức Thánh Cha đã dành cho đài truyền hình Brazil Global một buổi phỏng vấn dài. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một phần nội dung bài phỏng vấn này. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nói về cuộc đón tiếp Ngài tại Brazil như sau. Tôi đã được tiếp đón với lòng trìu mến mà tôi đã không biết đến, một cách rất nồng nhiệt. Người dân Brazil có một trái tim rất lớn. Liên quan tới sự cạnh tranh giữa Brazil và Argentina, thì tôi tin là nó đã được vượt thắng rồi. Chúng tôi đã làm một affair với nhau. Đức Thánh Cha là người Argentina, nhưng mà Thiên Chúa là người Brazil. Tại Brazil này, Đức Thánh Cha đã dùng một chiếc xe rất đơn sơ. Còn tại Roma, Ngài ở nhà trọ Thánh Mạc Ta. Đức Thánh Cha giải thích sự việc này như sau. Đó là những điều khác nhau. Cần phải phân biệt và giải thích chúng. Chiếc xe mà tôi dùng bên Brazil này rất giống chiếc xe tôi dùng ở Roma. Một chiếc xe Ford Focus màu xanh. Đó là một chiếc xe đơn sơ, ai đó cũng có thể mua được. Trong điều này tôi tin rằng, chúng tôi phải làm chứng cho sự đơn sơ, cả cho sự nghèo túng nữa. Người dân của chúng ta đòi hỏi sự nghèo nàn nơi các linh mục của họ. Họ đòi buộc trong nghĩa tốt, chứ họ không xin chúng tôi điều đó. Người dân cảm thấy con tim bị thương tích khi trông thấy các người sống đời thánh hiến bám víu vào tiền bạc. Và đó là điều xấu. Thế rồi, không phải là gương tốt để theo khi một linh mục có một chiếc xe mốt mới nhất. Tôi tin rằng tôi đã luôn luôn nói với các cha xứ ở Buenos Aires. Linh mục cần có một chiếc xe, đó là điều cần thiết. Trong giáo xứ có hàng ngàn việc phải làm. Các di chuyển là điều cần thiết, nhưng nó phải là một chiếc xe khiêm tốn. Đó là liên quan tới xe. Về việc quyết định sống tại nhà trọ Thánh Mạc Ta, tôi đã không quyết định vì sự đơn sơ, bởi vì căn hộ của giáo hoàng lớn nhưng không sang trọng. Nó đẹp nhưng không có sự sang trọng như trong thư viện của các tầng bên dưới, nơi chúng tôi tiếp khách. Có rất nhiều tác phẩm tuyệt tác rất đẹp, nhưng căn hộ thì đơn sơ. Tuy nhiên, quyết định ở lại trong nhà trọ Thánh Mạc Ta liên quan tới tôi, như tôi được tạo dựng nên như vậy. Tôi không sống một mình được, tôi không thể sống đóng kín, tôi cần sự hiện diện của người ta. Vì thế, tôi giải thích nó như thế này. Tôi quyết định ở lại trong nhà trọ Thánh Mạc Ta. Bởi vì nhà phân tâm học khuyên tôi như thế. Để không phải sống một sự cô đơn không tốt cho tôi, và cũng là để tiết kiệm nữa. Nếu không thì tôi phải tiêu nhiều tiền cho các nhà phân tâm, và như thế thì không tốt. Tôi sống ở đây để ở với người ta. Nhà trọ Thánh Mạc Ta là một nhà tiếp đón, trong đó có 40 giám mục. Và linh mục làm việc trong tòa thánh. Có trên dưới 130 phòng. Có các linh mục, giám mục, hồng y và giáo dân ở trong đó. Tôi dùng bữa với tất cả mọi người. Ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Chúng tôi luôn gặp những người khác. Và tôi thích điều này. Đó là các lý do chính. Bây giờ tôi xin qua luật tổng quát. Tôi tin rằng Thiên Chúa xin chúng ta sống đơn sơ hơn trong lúc này. Nó là một cái gì đến từ bên trong, làm tâm trí vui sướng. Công đồng đã lôi kéo sự chú ý tới điều này. Một cuộc sống đơn sơ hơn, nghèo hơn. Tôi không biết đã trả lời cho các câu hỏi liên quan tới xe và nhà trọ Thánh Mạc Ta và các luật lệ tổng quát hay chưa. Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc tôn phong hiển thánh cho Đức Gioan 23. Ngài giải thích điều này như sau. Tôi tin rằng hai vị giáo hoàng sẽ được phong hiển thánh trong cùng một lễ nghi, là hai gương mẫu bổ túc cho nhau trong giáo hội. cả hai vị đã làm chứng cho việc canh tân giáo hội và đồng thời cũng đã biết duy trì truyền thống của giáo hội. Cả hai vị đã mở các cánh cửa cho tương lai. Đức Gioan 23 đã mở cửa của công đồng cho tới ngày nay, còn linh hướng cho chúng ta, nhưng vẫn chưa được thực hành. Đem ra thực hành các quyết định của công đồng không phải là dễ, cần phải chờ đợi. Để thực thi các quyết định của một công đồng trung bình phải cần tới 100 năm. Như thế chúng ta mới đi được nửa đường thôi. Và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cầm vali đi đó đây trên thế giới. Ngài đã là một thừa sai, Ngài đã đi phổ biến sứ điệp của giáo hội. Một thừa sai, đó là hai vĩ nhân đối với giáo hội ngày nay. Vì thế đối với tôi, sẽ là một niềm vui lớn trông thấy cả hai vị được tôn phong hiển thánh trong cùng một ngày, trong cùng một buổi cử hành. Khi Đức Thánh Cha tới Brazil, việc giữ an ninh đã không được đúng đắn. Với xe chở ngài đã bị dừng lại ở giữa đám đông. Đức Thánh Cha Francisco có sợ hãi không? Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Tôi không sợ hãi. Tôi vô ý thức. Nhưng tôi không sợ hãi. Tôi biết là không có ai chết trong kinh chiều. Khi tới, thì điều Thiên Chúa muốn sẽ đến. Nhưng trước chuyến du hành, tôi đã đi coi chiếc xe sẽ phải gửi qua Brazil. Nó hoàn toàn bọc kính, kín mít. Nếu chúng ta muốn ở với những người chúng ta yêu mến, với các bạn bè, chúng ta muốn thông truyền với nhau, thì đừng du hành vào một căn nhà bằng kính. Không, tôi sẽ không thể nào đến đây, để trông thấy dân chúng có con tim vĩ đại như thế, mà bị đóng kín trong một cái hộp bằng kính được. Và khi tôi ở trong xe, dọc đường tôi quay kính xuống, để có thể giơ tay chào dân chúng. Tôi muốn nói rằng, hoặc là tất cả, hoặc là không gì hết, hoặc là du hành như phải làm, hay là không du hành. Việc thông truyền một nửa là điều không tốt. Tôi xin cảm ơn lực lượng an ninh Vatican về cung cách tổ chức chuyến viếng thăm và sự chú ý mà họ luôn luôn có. Về điểm này, tôi phải rất rõ ràng. Và tôi cũng xin cảm ơn lực lượng an ninh Brazil rất nhiều. Thật vậy, bởi vì ở đây họ lo lắng cho tôi để không xảy ra điều gì đáng tiếc. Điều gì đó có thể xảy ra, một người nào đó có thể đánh tôi, có thể xảy ra. Tất cả các lực lượng an ninh đã làm việc rất tốt. Tuy nhiên, họ biết tôi thiếu kỷ luật trong nghĩa này. Không phải vì tôi hành động như một đứa bé vô kỷ luật. Không. Nhưng bởi vì tôi đã tới thăm dân chúng và tôi muốn đụng vào họ. Đức Hồng Y Claudio Hammes là bạn thân của Đức Thánh Cha, đã đề cập tới nỗi lo lắng về sự kiện tín hữu công giáo tại châu Mỹ Latin hướng tới các tôn giáo khác, nhất là các giáo phái tin lành. Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này? Và có thể làm gì bây giờ không? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Tôi không biết các lý do, và cũng không biết con số. Tôi đã nghe nói về đề tài này trong hai thượng hội đồng giám mục. Năm 2001 là điều chắc chắn. Rồi trong một thượng hội đồng giám mục khác nữa, đã có nỗi âu lo đối với cuộc xuất hành của các tín hữu khỏi giáo hội công giáo. Tôi không biết cuộc sống Brazil để có thể đưa ra một câu trả lời. Tôi tin có lẽ Đức Hồng Y Hammes nói về điều này, nhưng tôi không chắc chắn. Nhưng nếu quý vị nói với tôi là bởi vì quý vị biết, tôi không biết giải thích hiện tượng này như thế nào. Tôi xin đưa ra một giả thiết. Đối với tôi, việc gần gũi với giáo hội là điều nền tảng. Bởi vì giáo hội là mẹ, và chúng ta không biết một bà mẹ qua liên lạc từ xa. mẹ nâng niu chúng ta, đụng chạm tới chúng ta, hôn chúng ta và yêu thương chúng ta. Khi giáo hội dấn thân trong hàng ngàn việc, lơ là sự gần gũi này, lơ là điều đó, và chỉ thông truyền với các tài liệu, thì giống như một bà mẹ liên lạc với con cái qua thư từ. Tôi không biết đó có phải là điều xảy ra tại Brazil này hay không, nhưng tôi biết là nó đã xảy ra trong một vài vùng bên Argentina. Giáo hội thiếu sự gần gũi, thiếu các linh mục. Thiếu các linh mục vì thấy vài vùng bị bỏ trống, và người dân tìm kiếm, họ cần đến tin mừng. Có một linh mục kể lại với tôi rằng, cha đã đi làm việc thừa sai tại một vùng ở miền nam nước Argentina, nơi từ 20 năm qua đã không có một linh mục nào. Đương nhiên là dân chúng lắng nghe vị mục sư, vì họ cần lắng nghe lời Chúa. Khi cha đến nơi, thì có một bà rất là thông thái nói với cha rằng, con giận lắm vì giáo hội đã bỏ rơi chúng con. Bây giờ mỗi Chủ nhật, con đi nghe một sư giảng, bởi vì chính ông ta đã dưỡng nuôi đức tin của chúng con trong một thời gian dài. Đã thiếu sự gần gũi, họ đã đề cập tới vấn đề này. Và vị linh mục đã lắng nghe bà. Và khi cha sắp từ giã bà, thì bà nói, xin cha chờ một chút, xin cha tới đây. Rồi bà đến gần cái tủ, nơi bà cất giữ ảnh Đức Trinh Nữ. Bà nói với vị linh mục, con đã giấu Đức Mẹ ở đây, để cho mục sư không thấy được. Người đàn bà này đến với mục sư, kính trọng ông, vì ông nói với bà về lời Chúa, và bà chấp nhận ông ta, bởi vì bà đã không có linh mục. Nhưng bà đã duy trì gốc rễ đức tin của mình và cất giấu nó trong một cái tủ. Đối với tôi, đây là vấn đề nghiêm trọng nhất. Giai thoại này chứng minh cho thấy rất rõ ràng thảm cảnh của hiện tượng tín hữu trốn khỏi giáo hội, thảm cảnh của sự thay đổi này. Thiếu sự gần gũi, tôi xin lặp lại hình ảnh của bà mẹ lo lắng, hôn hít, nâng niu và dưỡng nuôi đứa con của mình, không phải bằng thư tín. Sống gần gũi, đó là một trong những chỉ dẫn cho giáo hội ngày nay. Tôi muốn một giáo hội gần gũi với dân chúng. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của bài phỏng vấn trong chương trình thời sự thứ sáu này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tin Manila, Phi Lục Tân. Tối cao Pháp viện Phi Lục Tân kéo dài biện pháp ngưng áp dụng luật về sức khỏe sinh sản. Tối cao Pháp viện Phi Lục Tân vừa quyết định kéo dài việc hoãn hiệu lực đạo luật về sức khỏe sinh sản. Với 8 phiếu thuận và 7 phiếu chống, các thẩm phán tối cao Pháp viện Phi Lục Tân đã ra lệnh tiếp tục duy trì quy chế cũ cho đến khi có lệnh mới, ngăn chặn hiệu lực của đạo luật về sức khỏe sinh sản đang bị nhiều tầng lớp dân chúng Phi phản đối, trong đó có giáo hội Công giáo. Với quyết định này, tối cao Pháp viện Phi muốn có thời gian dài hơn để cứu xét tính chất bất hợp hiến của luật sức khỏe sinh sản. Theo luật này, chính quyền Phi có thể dùng ngân khoản công cộng để phân phát thuốc ngừa thai cho các chuyên viên sản khoa giảng dạy môn giáo dục tính dục trong các trường tiểu học, khích lệ các gia đình chỉ nên có 2 người con. Luật này được Quốc hội Phi chuẩn y hồi năm 2012, sau 14 năm bàn thảo và tu chính, nhưng bị tối cao Pháp viện hoãn hiệu lực lần đầu cho tới ngày 17 tháng 7 vừa qua, và vừa gia hạn thêm cho đến khi có lệnh mới. Luật sức khỏe sinh sản được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và Nhi đồng Thế giới UNICEF. Các tổ chức này cho rằng tỷ lệ sinh sản cao có liên hệ chặt chẽ tới nạn nghèo đói tại Phi Lục Tân. Tử số tại Phi là 221 trên 100.000 vụ sinh nở, với khoảng 5.300 người chết mỗi năm. Phi Lục Tân cũng có số người trẻ vị thành niên sinh con đứng vào hạng cao nhất các nước Đông Nam Á Châu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài lược thuật của Vũ Văn An về ba bài nói chuyện của Đức Thánh Cha cho giới trẻ Rio.
Quý vị và các bạn thân mến, đến Rio, lịch trình thăm viếng của Đức Thánh Cha Francisco rất đa dạng, nhưng làm gì thì làm, giới trẻ vẫn là điểm chính trong chuyến viếng thăm này. Chính vì thế, trong ngày 25 tháng 7, đã có tới 3 bài nói chuyện của Ngài cho giới trẻ tại Rio de Janeiro. Hai bài đầu nói với giới trẻ tại Copacabana, bài cuối nói với giới trẻ tại Argentina, đồng quê hương với Ngài, đến Brazil tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013. Ba bài nói chuyện này có gì chung? Dĩ nhiên là đức tin. Cả ba bài nói chuyện đều nhấn mạnh tới chủ đề. Chủ đề của năm đức tin vẫn còn đang tiếp diễn, và chủ đề của ánh sáng đức tin, thông điệp đầu tiên của Triều Giáo Hoàng Francisco, vừa được Ngài công bố trước khi tới Rio không lâu. Theo đường hướng ánh sáng đức tin, Đức Thánh Cha Francisco trong lời chào mừng bạn trẻ tại Copacabana đã nhấn mạnh tới đức tin như một tặng phẩm, trước nhất đến từ gia đình và cộng đồng địa phương. Điều đặc biệt nói lên đức khiêm tốn của vị đương kim giáo hoàng là liền ngay sau đó Ngài cho người trẻ hay: nhưng cha cũng đến đây để được sự nhiệt tình trong đức tin của chúng con củng cố. Người đi củng cố cũng là người mong được củng cố. Hình như người trẻ chưa lúc nào được nghe một câu lạ tài đến thế. Đúng là các thánh cùng thông công. Đức Thánh Cha Francisco bảo, cuộc sống của chúng ta cũng thế, các bạn trẻ thân yêu. Nếu chúng ta muốn nó thực sự có ý nghĩa và thành tựu, như các con muốn và như các con đáng được, cha nói với mọi người trong các con, hãy mặc lấy đức tin, và cuộc sống của các con sẽ là một hương vị mới. Nó sẽ là một la bàn để chỉ đường cho các con. Hãy mặc lấy hy vọng, và mỗi ngày của các con sẽ được soi sáng, và chân trời của các con sẽ không còn tăm tối, nhưng sáng sủa. Hãy mặc lấy tình yêu, và cuộc đời của các con sẽ như một căn nhà được xây trên đá. Cuộc hành trình của các con sẽ là cuộc hành trình vui mừng, bởi vì các con sẽ gặp nhiều bạn bè để cùng hành trình với các con. Đức tin hay đức cậy hoặc đức mến, dĩ nhiên phải là lấy Chúa Kitô làm trung tâm. Điều này đồng nghĩa với huấn giáo, hãy mặc lấy Đức Kitô, đặt niềm tin nơi người, chứ không nơi ta, hay nơi của cải, tiền bạc, quyền lực. Đức Thánh Cha Francisco cho rằng, đặt niềm tin trên chúng, rất có thể chúng sẽ mang đến cho ta một cảm giác sung sướng nhất thời, một ảo tưởng hạnh phúc, và cuối cùng, chúng sẽ chiếm hữu ta và khiến ta luôn muốn nhiều hơn, không bao giờ thỏa mãn. Hậu quả là đầy ứ mà lại thiếu dinh dưỡng, khiến nhiều người trẻ hiện nay tùy lúc nào cũng đầy bụng mà thật yếu đuối. Trái lại, nếu lấy cái ta ra khỏi trung tâm và đặt Chúa Kitô vào đó, ta sẽ được an toàn, sức mạnh và hy vọng. Nhìn bề ngoài không có gì có vẻ thay đổi cả, nhưng tận đáy lòng con người chúng ta, tất cả mọi sự đều thay đổi. Khi Thiên Chúa hiện diện ở đó, tâm hồn chúng ta thành nơi cư ngụ của sự bình an, ngọt ngào, dịu dàng, can đảm, thanh thản và niềm vui, là tất cả hoa quả của Chúa Thánh Thần. Nhưng đức tin vào Chúa Kitô không phải là chuyện dở. Trong bài nói chuyện sau đó với các bạn trẻ Argentina tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tới khía cạnh tài tiến của đức tin vào Chúa Kitô. tai tiếng ở đây theo nghĩa là gây khó khăn, là khó chấp nhận. Vì Thiên Chúa nào lại đến nhập thể, làm cho mình trở thành một phàm nhân như ta, lại còn chịu chết trên thập giá nữa, quả là khó nghe. Tuy nhiên, đối với người tin, thập giá Chúa Kitô là cách thế chắc chắn duy nhất để được giải thoát và thành toàn. Nhân dịp này, Ngài khuyên bạn trẻ Argentina, đừng hóa lỏng đức tin vào Chúa Kitô, đừng pha phôi như kiểu người ta pha chế sữa lắc với nước cam, sữa lắc với nước táo, nước chuối. Vì đức tin là một toàn bộ. Đây là đức tin vào Con Thiên Chúa làm người, đứng yêu tôi và chết cho tôi. Phải chăng vì người trẻ Argentina khoái uống sữa lắc thuộc các loại trên, nên Đức Francisco mới mang chúng ra ví von? Điều cũng đáng lưu ý nữa là trong bài nói chuyện với giới trẻ Argentina, Đức Thánh Cha Francisco không những chỉ thúc đẩy họ mà còn thúc đẩy cả người già phải ra ngoài để truyền giảng đức tin. Cha muốn mọi người ra ngoài, cha muốn giáo hội ra ngoài phố, cha muốn chúng ta tự bảo vệ, chống lại những gì gọi là thế gian, là định lập, là thoải mái, là giáo sĩ trị, là khép kín vào chính mình. Tóm lại, chống lại triết lý thờ phượng thần tài là thứ hiện đang loại trừ cả hai cực của cuộc sống, cực người già bị an tự kín đáo, tức không được chăm sóc, và bị an tự văn hóa, tức không được phép nói. Cực người trẻ, không có việc làm, mất hết phẩm giá. Thành thử, Ngài bảo người trẻ phải ra ngoài để minh chứng giá trị của họ. Họ phải đấu tranh cho giá trị. Nhưng cả người già nữa cũng phải mở miệng ra. Họ phải mở miệng ra để dạy chúng ta, truyền thụ cho ta túi khôn của đất nước. Tại đất nước Argentina, tự tận đáy lòng tôi muốn xin điều này nơi người già. Các vị đừng lẩn tránh trách nhiệm. Phải là kho dự trữ văn hóa của dân tộc ta, để thông truyền công lý, thông truyền lịch sử, thông truyền giá trị, thông truyền ký ức dân tộc. Còn người trẻ, các con đừng án ngữ người già, hãy để các ngài lên tiếng, hãy lắng nghe các ngài và hãy tiến về phía trước. Nhưng hãy biết điều này, hiện tại các con, cả trẻ lẫn già, đều đang bị kết án chung một số phận là bị loại trừ. Đừng để các con bị loại trừ, rõ chưa? Thiện nghĩ chẳng còn lời kêu gọi nào thống thiết hơn. Nhưng cả ba thông điệp đều không hẳn mang trọng bi quan. Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần nói tới niềm vui, niềm hy vọng, ánh sáng. Niềm vui này trước nhất phát xuất từ chính người trẻ hiện diện trong ngày giới trẻ thế giới. Đức Thánh Cha Francisco gọi họ là các anh hùng, coi thường mưa gió lạnh lẽo. Và luôn phản ánh vẻ đẹp nơi gương mặt trẻ trung của Chúa Kitô. Trong bài giảng của buổi cầu nguyện sau đó, Đức Thánh Cha Francisco nói tới niềm vui hội ngộ mà các tông đồ xưa từng nói lên cách đây 2000 năm. Được ở đây thật là tốt quá. Còn gì tốt khi tất cả chúng ta được tụ họp lại với nhau quanh Chúa Giêsu, chính Người là đứng đón chào chúng ta và đang hiện diện ở giữa chúng ta, nơi đây, ở Rio. Bởi vì chính trong việc đón tiếp Chúa Giêsu Kitô coi lời nhập thể, mà Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, soi sáng con đường đi đến tương lai của chúng ta, và làm cho đôi cánh hy vọng của chúng ta lớn lên, để chúng ta hân hoan tiến bước trên con đường ấy. Theo Đức Thánh Cha, khi mặc lấy Chúa Kitô, mỗi ngày các con sẽ được soi sáng, và chân trời của các con sẽ không còn tầm tối, nhưng sáng sủa. Cuộc đời của các con sẽ như một căn nhà được xây trên đá. Cuộc hành trình của các con sẽ là cuộc hành trình vui mừng, bởi vì các con sẽ gặp nhiều bạn bè để cùng hành trình với các con. Niềm vui của người tin phát sinh từ việc nhờ Chúa Kitô, đời họ được biến đổi, được đổi mới. Họ nhìn thực tại với cái nhìn mới, theo cách nhìn và con mắt của người. Hãy mặc lấy Đức Kitô. Và các con sẽ thấy đôi cánh hy vọng dang ra để các con hành trình với niềm vui hướng về tương lai. Theo Đức Thánh Cha, những giá trị tích cực này có thể có được nhờ chạy tới với phép hòa giải, bí tích của lòng thương xót tinh truyền, và chạy tới phép thánh thể, bí tích của tình yêu hy sinh, và tới lòng nhân đạo của nhiều người trẻ, là những người sẽ phong phú hóa các con với tình bằng hữu của họ. Khuyến khích các con bằng việc làm chứng cho đức tin của họ và dạy các con ngôn ngữ của đức ái, sự tốt lành và phục vụ. Đức Thánh Cha cũng khích lệ người trẻ làm chứng nhân vui vẻ cho tình yêu của Chúa, làm chứng nhân can đảm của tin mừng của người, để mang đến trong thế giới này một chút ánh sáng của người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lược thuật của Vũ Văn An về ba bài nói chuyện của Đức Thánh Cha cho giới trẻ tại Rio. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thông điệp chúc mừng hoàng tử mới của nước Anh chào đời ngày 22 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng nước Úc có viết: khi một đứa trẻ ra đời, mặc dù vào bất cứ thời điểm nào, thì đó cũng là một thời điểm đáng để chúc mừng. Người Mỹ cũng thường nói, mỗi một trẻ thơ được sinh ra đều có thể làm tổng thống tương lai của Hoa Kỳ. Bởi lẽ, dù cha mẹ nó là ai, thì mỗi đứa trẻ sinh ra đều là niềm vui, niềm hy vọng của gia đình, của dân tộc và của quốc gia đó. Vì thế, trẻ sơ sinh luôn là đối tượng được quan tâm bảo vệ và chăm sóc cách đặc biệt, nhất là trong những giờ khắc đầu đời ở bệnh viện. Thế nhưng qua bài viết "Ai khóc cho trẻ sơ sinh" của tác giả Mi An đăng trên trang báo Đất Việt, chúng ta sẽ cảm thấy đau lòng và bất an trước những thực tế chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh của ngành y tế Việt Nam hiện nay. Suốt một tuần thắt lòng với trẻ sơ sinh, năm cháu bị điều dưỡng làm rơi trong lúc đẩy xe đi tắm, ba cháu bị chết sau khi tiêm mũi vaccine đầu tiên trong đời. Những người làm cha làm mẹ xe thắt trái tim, thấy sao tính mạng trẻ sơ sinh ở nước mình mong manh đến thế, và tại sao đến giờ mà chúng ta vẫn phải đối mặt với những nỗi đau này? Có ai cầm lòng nổi khi nhìn thấy những khuôn mặt héo nhào, đờ dại vì đau đớn của cha mẹ ba trẻ sơ sinh đã bị chết sau khi tiêm vaccine viêm gan B ở Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị? Họ không thể tin nổi đứa con khỏe mạnh chào đời sau 9 tháng được ấp ủ an lành trong lòng mẹ, lại mãi mãi không có cơ hội được sống chỉ vì một mũi tiêm vaccine. Bao nhiêu hy vọng và thương yêu đã chết theo đứa bé. Có nhà phải đợi đến 12 năm mới sinh được con. Vậy mà một mũi tim đã cướp đi mạng sống của một con người, dễ dàng trong nháy mắt. Thật không có nỗi đau nào lớn hơn, không có từ ngữ nào diễn tả nổi sự mất mát này. Ba đứa trẻ vừa một ngày tuổi, vừa chào đời trong sự hân hoan tột đỉnh của cha mẹ và người thân. Vậy mà giờ phải vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, lại là vì vaccine. Những năm gần đây, số trẻ bị tử vong sau khi tiêm vaccine đã tăng nhiều thêm, làm thắt lòng những người làm cha, làm mẹ. Tháng 5 năm 2013, Bộ Y tế tuyên bố ngưng sử dụng vaccine 5 trong 1 Winvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng sau khi có 5 trẻ tử vong. Chỉ hơn một tháng sau, Bộ quyết định cho dừng lại. Dân thì hoang mang, chẳng hiểu tại sao, vì ngay cả Hàn Quốc, nước sản xuất loại vaccine này cũng không dùng cho trẻ em của nước họ, trong khi đó trẻ em của nước ta vẫn cứ phải dùng. Một đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã trả lời, vì Hàn Quốc đang sử dụng một loại vaccine giá thành cao hơn và ít có phản ứng phụ hơn. Thế là rõ, vì nhà nghèo nên cứ phải dùng đồ rẻ thế thôi. Thật là buồn vì cho đến giờ này, trẻ em Việt Nam vẫn phải sử dụng những loại vaccine giá rẻ và có nhiều nguy cơ gây tai biến mà Quinvaxem chỉ là một ví dụ. Tại sao chúng ta không đủ khả năng nhập những loại vaccine giá thành cao hơn, ít phản ứng phụ hơn để phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng, có lẽ là điều mà hàng chục triệu ông bố bà mẹ đang muốn hỏi những người có trách nhiệm lo sức khỏe cho dân. Sau hàng loạt những cái chết đau đớn này, thiết nghĩ Bộ trưởng Bộ Y tế nên có câu trả lời thẳng thắn trước dân. Giả sử câu trả lời là ngân sách nhà nước không cho phép, thì thiết nghĩ nếu phải huy động thêm nguồn tiền xã hội hóa từ người dân để có nguồn vaccine tốt hơn, ít tai biến hơn cho trẻ, có lẽ cũng chẳng ai nỡ chối từ. Chuyện vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng chính là thể hiện sự quan tâm của nhà nước đến sức khỏe của người dân. Có lẽ đã đến lúc không còn đặt cao tiêu chuẩn rẻ nữa. Đó là sinh mạng con người, không thể chỉ vì để bảo đảm mục tiêu tiêm miễn phí mà để ngày càng xảy ra nhiều cái chết oan nghiệt cho lũ trẻ vô tội như thế. Một chuyện buồn lòng khác là việc một điều dưỡng ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm rơi 5 trẻ sơ sinh vì trượt chân ngã trong lúc đẩy các cháu đi tắm. Tất nhiên, trong sâu thẳm tâm can, không ai nghĩ đó là một hành vi cố ý, bởi nếu cô điều dưỡng cố ý làm ngã trẻ, thì chính cô chứ không ai khác là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Nhưng chuyện từ trước đó mới là vấn đề. Người nhà sản phụ cho biết cô điều dưỡng đã có thái độ vùng vằng khi thấy có trẻ không được nhét tiền vào để bồi dưỡng công tắm cháo. Xót xa làm sao? Chỉ vì thiếu mấy chục ngàn tiền lẻ lót tay mà rất có thể đứa trẻ thơ ngây vô tội vừa mới lọt lòng mẹ bị giằng hắt, bị chà mạnh tay trong quá trình tắm. Để xảy ra tình trạng này, chúng ta có còn là con người nữa hay không? Những chuyện buồn của ngành y tế, kể có đến cả đời cũng chẳng hết. Sự suy thoái đạo đức của những người khoác áo trắng cũng nằm trong sự suy thoái chung của đạo đức xã hội, nên không thể trách vì ai. Nhưng nhìn một cách rộng hơn, nghĩ một cách sâu hơn, thì những ai là người có lỗi khi để cho cả xã hội vận hành theo cơ chế, hễ không có đồng tiền bôi trơn, thì những giá trị khác, cho dù có sáng rực rỡ như mặt trời, cũng đành xếp xó. Và một khi không có đồng tiền đi trước, thì những điều tử tế, nghĩa nhân, cao cả, cũng đành phải rớt xuống bùn đen. Quý vị và các bạn thân mến! Thời này là thời nào rồi mà cuối cùng con người, một sinh vật cao quý với những giá trị cao đẹp nhất lại bị đối xử như vậy, nhân cách bị coi khinh, tính mạng thì coi rẻ. Con người đáng thương khi mới lọt lòng đã phải đối diện với bao nhiêu hiểm trở. Một mũi vaccine gây tai biến có thể mãi mãi không còn được quyền sống. Một cô điều dưỡng tâm lý dao động vì thiếu tiền lót tay có thể đem đến những tai họa trời ơi. Ai khóc cho những trẻ sơ sinh đáng thương đó? Những đứa trẻ đã bị đem chôn dưới đất lạnh vì những mũi tiêm ở Hướng Hóa. Những đứa trẻ đang đối mặt với một tương lai bấp bênh đầy rủi ro vì bị làm rơi lúc mới chào đời ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ai khóc thương cho chúng ngoài cha mẹ chúng? Còn những người khác, những người phải chịu trách nhiệm cao hơn, giờ họ đang ở đâu, đang nghĩ gì? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau. Thank you.
trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi bị buộc bước qua thập giá, các ngài đã trả lời rằng, thập tự đối với chúng tôi là hình thánh giá, tượng trưng cho ơn cứu chuộc, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội. Các ngài cũng tin tưởng tuyên xưng niềm tin của mình rằng, kẻ trung thành với Chúa Giê-xu khi chết sẽ được lên thiên đàng. Lòng can đảm chấp nhận mọi thử thách của một con người đã sẵn sàng hiến dâng chính mạng sống cho đấng mình yêu với một niềm tin son sắt, đã khiến các ngài trở thành những người con ưu tú của Thiên Chúa và Giáo hội Việt Nam. Vì thế, hôm nay Giáo hội Việt Nam đã kính nhớ hai bông hoa trong vườn hoa của Giáo hội, đó là Thánh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Linh Mục Bernardo Vũ Văn Duệ. Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An, thuộc địa phận Tây Đàn Ngoài. Ngay từ bé, cậu đã có ước nguyện làm linh mục, được đức cha De Galoi hỗ trợ và gửi cậu đến học với cha Liêm. Sau khi thụ phong linh mục, cha Hạnh xin gia nhập vào dòng thánh Đa Minh và khấn ngày 22 tháng 8 năm 1826 trong tay cha bề trên Amandi Chiêu khi đã 54 tuổi. Từ ngày đó, cha càng tích cực rao giảng danh Thánh Chúa và phục vụ các linh hồn. Lúc vua Minh Mạng bắt hại những người Công giáo, cha phải làm việc mục vụ cách lén lút nhưng không bao giờ chịu bó tay. Năm 1838, cha đến phục vụ ở quận Anh Hạ. Tới khi tình hình ở đó căng thẳng, cha di chuyển sang làng Trung Thành. Hai người làng quần Anh hứa đưa cha đến một nơi trú ẩn cách an toàn. Cha thật thà tin lời đi theo. Nhưng vào ngày 7 tháng 7, trên đường đi, chính hai người này đã bắt cha nộp cho quan. Cha bị giải về thị trấn Nam Định và tống giam chung với cha Bernardo Vũ Văn Duệ, một linh mục triều cùng địa phận đã bị bắt trước cha 4 ngày. Cha Bernardo Vũ Văn Duệ sinh khoảng năm 1955 tại làng Quần Phương thuộc tỉnh Nam Định. Cha mẹ ngài là những người đạo hạnh đã dạy dỗ con từ tấm bé. Năm lên 14 tuổi, cha đã quyết định xin ở với các cha dòng tên. Cha chăm chỉ làm mọi việc lớn nhỏ, từ sự học kinh bổn, ngoại ngữ cho đến thần học. Cha luôn chiếm ưu hạng. Đức cha Degado đã truyền chức linh mục cho cha, và trong rất nhiều năm, cha đã làm việc đắc lực cho Chúa. Năm 1832, lúc đó cha Duệ đã 77 tuổi. Vì bệnh tật và đau yếu, nên luôn được các bề trên cho cha về nhà hưu dưỡng tại trung lễ. Mặc dầu cha đang mang bệnh, nhưng cha sống rất nhiệm nhặt và hy sinh. Suốt ngày, cha nuôi dưỡng tâm hồn bằng suy ngẫm phúc âm. Cha Bernardo Vũ Văn Duệ đã bị bắt và điều về Nam Định vào ngày 4 tháng 6, trước cha Hạnh 4 ngày. Rất nhiều lần, họ dụ dỗ và tra khảo cha Duệ, đòi buộc cha phải chà đạp thánh giá, nhưng cha vẫn một lòng cương quyết. Sau cùng, họ đóng gông càng nặng hơn và tống ngục. Nhưng cha Duệ vẫn một mực im lặng chịu đựng và liên lỉ cầu nguyện. Sau khi thấy không thể làm cho cha Hạnh và cha Duệ bỏ đạo được, quan liền làm án gửi vào kinh đô xin vua Minh Mạng châu phê. Án ấy như sau. Chúng tôi đã tra khảo hai tên Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh. Chúng đã bị bọn Tây lừa mà theo đạo Gia Tô đã lâu. Chẳng những chúng tin mà lại giảng đạo ấy cho nhiều người khác tin theo. Xem ra đạo ấy đã thấu vào tâm can bọn chúng đến nỗi không thể bỏ được. Vậy chúng tôi luận cho chúng án trảm quyết, để ai nấy đều biết tội chúng nặng, đáng phải phạt thể ấy. Ngày 28 tháng 6, quan đệ bản án vào kinh và được vua Minh Mạng chấp nhận. Mặc dầu chiếu theo luật, người già 80 tuổi không bị chặt đầu. Nhưng vua Minh Mạng, con người tàn ác và khát máu, đã quyết định chặt đầu cha Duệ, mặc dầu lúc đó ngài đã 83 tuổi. Sau khi lệnh gửi về, các quan quân vẫn chưa tha hai cha. Họ sai mấy người khác đến dụ dỗ. Có người hứa với cha Hạnh nếu bỏ đạo thì sẽ được làm lương y trong triều quan. Cha Hạnh trả lời. Ông hãy về và cho thầy ông biết, tôi không bao giờ bỏ đạo cả. Lòng tôi chỉ mong chống tới lúc được chết vì đạo và làm con Thiên Chúa vĩnh viễn. Khi được tin tử đạo đến, hai cha vui mừng khôn tả. Hai cha dọn mình sốt sắng và xin sức mạnh để chuẩn bị chết vì Chúa Kitô. Ngày 1 tháng 8 năm 1838, hai cha Bernardo Duệ và Đa Minh Hạnh được dẫn đi xử tử. Từ sáng sớm, khi biết tin đó, hai cha liền trỗi dậy đọc kinh, rồi chào giả biệt và cảm ơn các bạn tù đã giúp mình cách này, cách khác. Cha Duệ già, 83 tuổi, thì được lính võng đi trước. Cha Hạnh, 66 tuổi, mang gông xiềng nặng nề theo sau, tới khi kiệt sức mới được lính cho lên cáng. Thế nhưng, cha vẫn vui vẻ nói với các tín hữu đi theo rằng, anh chị em ở lại bình an, hai chúng tôi về thiên đàng hưởng phúc vô cùng. Đến pháp trường Bảy Mẫu, cả hai vị quỳ xuống, cầm trí cầu nguyện một lát. Sau đó, lính tháo gông xiềng và trói hai vị vào cột. Theo lệnh quan, hai lý hình thi hành phận sự. Họ chém và tung đầu lên cho mọi người thấy. Dân chúng ùa vào thấm máu hai vị tử đạo. Thi hài các ngài được chôn ngay tại pháp trường. Sau này, các tín hữu được phép đưa về an táng tại nhà thờ Lục Thủy. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 suy tôn Linh Mục Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng ngài lên bậc hiển thánh. Và cha Bernardo Vũ Văn Duệ được phong chân phúc vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Do Đức Leo thứ 13 và lễ kính ngài hàng năm vào ngày 1 tháng 8. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn vì Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam hai vị thánh linh mục tử đạo là Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Bernardo Vũ Văn Duệ. Nhờ máu thánh tử đạo của các ngài đã đổ ra trên quê hương mà hạt giống đức tin được nảy mầm và trổ sinh hoa trái cho đến ngày nay. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với truyền thống anh dũng, kiên trung theo Chúa, dẫu gặp bách hại, thử thách. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Xin dâng lên niềm tin yêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin yêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sống người vinh quang. Hôm nay đây trần gian vẫn đầy gánh bao cam chỗ như thoát qua muôn ngàn dòng tố, lòng tin chung ghi tạc đầy đó nhà Chúa Cha trình lời hẹn hò. Xin dâng lên niềm tin yêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin yêu hùng các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng người vinh quang. Xin dâng lên niềm tin yêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin yêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.